Nhịp Cầu Giao Cảm là diễn đàn chia sẻ những tâm tư và ước vọng trong đời sống. Hoàng Huy
và Dạ Thảo
xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư của các thính giả Mục Đồng, Tôi Yêu Quê Hương Việt Nam và Nguyễn Văn Thình.
Ngoài ra, chúng tôi nhận được thư của các thính giả mang tên Hoa Cúc Vàng, Nguyễn, Táo Quân, Việt Nam, Vô Danh, ST, Thê Phương, vân vân. Chúng tôi chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp và tâm tình của quý khán giả và độc giả.
Đầu tiên, chúng tôi xin đọc thư chúc Tết của thính giả Mục Đồng. Nhân dịp xuân về, xin có đôi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả các thành viên trong đại gia đình Việt Tân và đặc biệt ban kỹ thuật đã cố gắng nhiều công sức để gói quà đầu xuân cho đồng bào trong nước. Đó là tài liệu Việt Tân App.
Xin chân thành cảm ơn thính giả Mục Đồng đã dành cho anh chị em Việt Tân lời chúc xuân rất tốt đẹp và ấm cúng. Xin kính chúc thính giả Mục Đồng một năm mới an lành, dồi dào sức khỏe và thật nhiều thành đạt. Cũng xin cảm ơn thính giả Mục Đồng có những lời khích lệ về nhu liệu Việt Tân App. Nhân đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đồng bào khắp nơi nhu liệu miễn phí này. Với Việt Tân App, người dùng điện thoại di động hay iPad có thể theo dõi các thông tin từ trang web Việt Tân một cách dễ dàng và nhanh chóng, mà không cần phải dùng đến máy computer. Với Việt Tân App, người dùng cũng có thể nghe các chương trình phát thanh hàng ngày của đài radio Chân Trời Mới ngay trên điện thoại của mình. Để tìm hiểu thêm về nhu liệu này hoặc theo dõi ngày phát hành các ấn bản mới, xin ghé đến trang web viettan.org/iPhone. Việt Tân App là cánh cửa thông tin trong tay bạn.
Kế đến, chúng tôi xin phổ biến ý kiến của thính giả Tôi Yêu Quê Hương Việt Nam. Thính giả phát biểu: nếu đấu tranh không dùng vũ lực thì nói nhiều vô dụng, vừa nói phải vừa làm. Do đó, đường lối tốt nhất là phải vừa bạo lực vừa lý luận, phải mở ra một cuộc khởi nghĩa quy mô để phong trào đấu tranh của nhân dân giành lại giang sơn. Nói là phải làm, mà làm thì nòng súng có nổ, có người hy sinh thì cuộc cách mạng mới đi đến thực tiễn. Còn chỉ đấu tranh ngôn luận thì chỉ là một cái chỗ cãi nhau om sòm, không ai biết đúng hay sai.
Kính thưa quý thính giả Tôi Yêu Quê Hương Việt Nam, chắc ai cũng đồng ý với thính giả là chúng ta đấu tranh không phải chỉ nói mà phải có những hành động cụ thể thì mới mang lại thành công cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam có nên tiến hành một cuộc đấu tranh bạo lực hay không, đó là một vấn đề khác. Có một số ý niệm sai lầm về đấu tranh bất bạo động như là một phương pháp thụ động, không mang đến thành công để chấm dứt chế độ độc tài. Trong khi đó, phương pháp đấu tranh bất bạo động đòi hỏi sự quyết liệt và triệt để, không theo kiểu cầm chừng, và lịch sử cận đại cho thấy là đã mang lại những thành công tốt đẹp cho những dân tộc thoát khỏi chế độ độc tài. Tính quyết liệt của phương pháp đấu tranh bất bạo động cũng được thể hiện qua những phương cách phản kháng. Thứ nhất, phản đối công khai. Đây là những phương cách đấu tranh cơ bản nhất. Trong một loạt những loại công việc có thể làm nhằm bày tỏ sự bất đồng ý kiến hay phản kháng của một người hay đồng loạt của nhiều người về một chính sách hay một quyết định nào đó của chính quyền độc tài, chúng ta có thể phản kháng bằng thư ngỏ, kiến nghị, thỉnh nguyện thư. Phương cách phản đối này đi từ những công việc tuy nhỏ, đơn giản nhưng có tác dụng rất lớn trong bối cảnh hoàn toàn bưng bít và khống chế mạnh mẽ của chế độ độc tài. Thứ hai, bất hợp tác. Đây là phương cách biểu hiện sự bất tuân phục cao nhất của người dân và chế độ độc tài khó đối phó nhất. Các hình thức đấu tranh ở dạng bất hợp tác thường tập trung trực tiếp vào những vấn đề đang xảy ra trong xã hội, chia ra làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất, bất hợp tác về xã hội. Nhóm thứ hai, bất hợp tác về kinh tế. Và nhóm thứ ba, bất hợp tác về chính trị. Thứ ba, trực diện đối kháng. Đây là phương cách đối đầu công khai nhằm tạo những áp lực tâm lý và thể chất lên những người đang bảo vệ bộ máy cầm quyền, đồng thời phủ nhận sự chính thống của chế độ, lập ra một cơ chế mới, hoạt động song song và chuẩn bị thay thế chế độ độc tài. Phương cách trực diện nhằm đẩy chế độ độc tài rơi vào chỗ chi trí, tức là bận tâm về nhiều vấn đề phải giải quyết. đuối lý và mệt mỏi vì bị các lực lượng dân chủ tấn công theo kiểu xa luân chiến. Kính thưa quý thính giả, hiểu rõ về phương pháp đấu tranh bất bạo động, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là phương pháp thụ động hay chỉ nói suông, mà là những hành động cụ thể và rất quyết liệt để hạ bệ độc tài.
Kế đến, Trên Trời Mới xin phổ biến thư của thính giả Nguyễn Văn Thình. Thính giả viết: quả thật, các trường đại học cao đẳng của Việt Nam quá lộn xộn. Tôi cũng là một sinh viên một trường khá danh tiếng, nhưng vào học mới biết rằng chẳng đâu vào đâu cả. Thứ nhất, diện tích quá hẹp. Thật vậy, biển đảo đất liền cộng sản đã bán đứng cho thằng anh em bên tàu kia rồi. Bao nhiêu đất canh tác, đất nông nghiệp được nhà nước phê duyệt đem ra giải phóng mặt bằng, cỏ mọc. Thứ hai, chất lượng đào tạo không ra gì. Nhà trường chỉ mong nhập học được nhiều học sinh để thu tiền, thu đủ thứ tiền để rồi chim đã vào lòng. Nhiều học sinh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, và đã có nhiều người tự hỏi không biết mình học để sau này làm gì. Vì cái gì cũng phải học, như những vị hàn lâm ấy, cái gì cũng phải học, nhưng học qua loa, không có chủ định. Ví dụ như trong khoa công nghệ thông tin chẳng hạn, tôi mà không nói chắc ai ai cũng biết. Nghe nói đến khoa công nghệ thông tin, tức là học những gì về tin học văn phòng, đi sâu hơn vào chuyên ngành như hệ điều hành, thiết kế web, lập trình Windows, Java và nhiều thứ nữa. Nhưng nhà trường, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, khoa này còn phải học cả lịch sử của Đảng, chính trị Mác Lê và trăm thứ bà lằn linh tinh nhằm nâng bi cộng sản nữa. Những môn học linh tinh này nhằm làm gì cho công nghệ thông tin?
Chúng tôi rất đồng ý với bạn Nguyễn Văn Thình là nền giáo dục Việt Nam cần phải được cải cách theo đúng nhu cầu của con người và đất nước. Theo sát tình trạng phát triển của thời đại, giáo dục phải đặt ưu tiên quan trọng trong cả hai lĩnh vực, truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời phục hồi phát huy những giá trị tinh thần và văn hóa của dân tộc và mở rộng sự hiểu biết ra các luồng tư tưởng trên thế giới. Truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật cần được thực hiện với một nền giáo dục đại chúng và thực tiễn. Tổ chức giáo dục đại chúng là để vừa giúp mọi người dân có cơ hội học hành và thăng tiến ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ, lại vừa tránh phí phạm tài năng của đất nước. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền giáo dục thực tiễn phải cần được cập nhật theo đà phát triển nhanh chóng của thế giới và áp dụng theo sát với nhu cầu của thực tế. Với tinh thần không tự chương và không câu nệ bằng cấp, nền giáo dục đại chúng và thực tiễn này sẽ phát huy sự sáng tạo của mọi người dân để nâng cao trí tuệ của con người, đáp ứng nhu cầu nhân dụng và phát triển kinh tế của quốc gia. Bên cạnh những chương trình giáo án, hệ thống học đường, việc truyền đạt kiến năng còn có thể thể hiện bằng sự tự do tìm hiểu, học hỏi, truyền đạt những văn minh tiến bộ của thế giới bên ngoài qua tham quan du học hoặc sử dụng mạng lưới điện toán toàn cầu. Ngoài ra, nền giáo dục cần đóng vai trò phục hồi và phát huy những giá trị tinh thần. Bên cạnh những động lực thăng tiến cá nhân sẽ giúp đào tạo con người có những động cơ tinh thần thúc đẩy và quan tâm phục vụ xã hội. Trong chiều hướng này, việc xuyển dương văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc là cần thiết, nhưng quan trọng không kém là ý thức trách nhiệm xây dựng một xã hội Việt Nam tiến bộ và nhân bản. Nền giáo dục Việt Nam phải nhằm đào tạo những con người có ý thức dân chủ đích thực, sống tự do và trách nhiệm trong một xã hội văn minh và hài hòa.
Chương trình Nhịp cầu giao cảm đến đây xin tạm ngừng. Hoàng Huy
và Dạ Thảo
xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và xin mời quý vị trở lại vào chương trình vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Xin quý vị gửi thơ về liên lạc a@radiochantroimoi.com. Ban biên tập chờ đón những lá thư của tất cả quý vị, cho dù đó là những câu hỏi rất riêng tư hay những quan điểm và tâm tình quê hương đất nước. Xin quý vị cố gắng viết chữ có dấu để tránh trường hợp chúng tôi đoán sai tên hoặc sai ý của quý vị. Hoàng Huy
và Dạ Thảo
xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới.
thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.